Tucast chào mừng các bạn đã đến với một tập nữa của Shortcut to Mastery, rút ngắn con đường tự học tiếng Anh từ phương pháp học tập đúng đắn. Mình là Đỗ Thành, một podcaster đến từ Tucast. Thật tình là mình không thể nhớ được là từ khi nào trong chặng đường mười mấy năm học tiếng Anh của mình mà mình đã sử dụng cái từ keywords, hay tiếng Việt người ta gọi là từ khóa. Và mình cũng tin là tất cả các bạn thính giả đang ngồi ở đây, hay là nằm nghe ở đây, hay là đứng nghe ở đây, thì cũng đang thường xuyên sử dụng cái từ keyword mỗi lần mình luyện đề đọc hay mình luyện đề nghe hay là trả lời giáo viên ở trên lớp. Dù là rất phổ biến và được xem như một lẽ hiển nhiên thì có rất là nhiều bạn trong chúng ta vẫn chưa hiểu được một cách chính xác về bản chất và cũng như là cách xác định từ khóa một cách hiệu quả trong bài đọc và bài nghe. Rất là nhiều lần mình phải bất ngờ khi các học sinh của mình dù cho rất nhiều keyword, dù đưa ra rất nhiều keyword và gạch chân rất nhiều keyword nhưng vẫn không thể trả lời được câu hỏi keyword là gì. Và phần lớn trong chúng ta vẫn tìm keyword một cách vô cùng bản năng. Vậy, tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận về keyword để mở khóa về từ khóa nhỉ? Chào mừng các bạn đến với tập podcast với tên gọi The Key to Keywords. Đầu tiên thì chúng ta có thể hiểu từ khóa là những từ quan trọng trong một văn bản. Những từ này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nội dung của văn bản đó. Từ nhận định này, từ khóa có thể xem là những từ mà nếu bỏ đi sẽ khiến cho nghĩa của văn bản đó trở nên không trọn vẹn. Và đó là về ngữ nghĩa, vậy còn về ngữ pháp thì sao? Nhìn chung, từ khóa thường là các content words, những từ mang nghĩa nội dung. Ví dụ như là danh từ, động từ, tính từ, lượng từ, chứ ít khi nào là động từ to be, mạo từ, giới từ hay là trạng từ. Ở đây mình nói là ít khi chứ không phải là không phải đâu nha mọi người. Và bây giờ, trước khi đi sâu hơn vào cách xác định keyword một cách hiệu quả, mời các bạn cùng nhau nhìn vào phần mô tả của tập này để tự xác định từ khóa của văn bản sau nhé. Nào, sau khi đã tự xác định từ khóa của văn bản đó, chúng ta hãy cùng nhau bàn về cách xác định từ khóa một cách hiệu quả nhé. Để xác định keyword trong bài đọc một cách hiệu quả, điều đầu tiên các bạn cần lưu ý là mỗi người sẽ có một phong cách xác định từ khóa vô cùng khác nhau chứ không nhất thiết là phải giống nhau. Từ khóa mà thầy xác định sẽ khác với từ khóa mà mình xác định. Hoặc giống một phần, hoặc khác một phần, hoặc thậm chí là khác rất nhiều nữa nha. Và do đó, điều thứ hai mà mình muốn các bạn nhớ đó là cần xác định cho mình tiêu chí xác định keyword để áp dụng cho bài đọc và bài nghe. Và mình xin nhắc lại nha, cần phải xác định cho riêng mỗi người một tiêu chí xác định keyword để áp dụng cho bài đọc và bài nghe. Và đây thì đối với mình là chìa khóa để xác định được từ khóa một cách hiệu quả hơn. Thế tiêu chuẩn là gì nhỉ? Và đây là ba tiêu chuẩn mà mình đặt ra khi xác định từ khóa. Điều đầu tiên, từ khóa là những từ mà nếu bỏ ra sẽ làm nghĩa của cả câu bị khuyết đi. Thứ hai, đó là từ khóa là những từ mà khi đọc lại lần hai, thầy chỉ cần đọc đúng những từ này thôi là có thể sâu chuỗi lại được nội dung chính của văn bản đó. Và điều thứ ba, keyword là những từ mà không liên quan hoặc là không phải tên của đề bài, tên của bài đọc, tên của chủ đề chính của cả bài. Nếu là bài viết đang bàn về thực phẩm hữu cơ thì organic food đối với mình không phải là keyword nha. Từ những tiêu chuẩn này, đây là keyword của mình xác định trong bài tập ban nãy. Europe, biggest market, expanding, 25% a year. Past 5 years, what? Attraction sounds more natural. Ở đây, khi mà mình chỉ đọc lại những từ khóa đã được in đậm, những từ khóa mà mình đã gạch chân thì mình có thể hiểu là châu Âu là thị trường lớn nhất cho thực phẩm hữu cơ, mỗi năm tăng 25% trong 10 năm qua. Đâu là điều tạo nên cái sức hút này? Và điều tạo nên sức hút này chính là cái việc mà thực phẩm hữu cơ nó sounds more natural, nó nghe có vẻ tự nhiên hơn. Và để nói ra được điều này, mình chỉ cần đọc đúng những keyword mà mình đã gạch chân và mình không cần phải đọc những từ còn lại nữa đâu nha. Còn đối với bài nghe, việc xác định keyword trong đề bài trước khi đoạn recording được vang lên có vai trò tối quan trọng trong việc giữ được nhịp của bài nghe, từ đó người nghe không bị lạc. Vậy để xác định keyword trong bài nghe thì nhìn chung không khác nhiều so với bài đọc đâu. Xong, chúng ta cần phải nhớ là bài nghe có giới hạn trong việc đọc đề, có thời gian cho chúng ta đọc đề chứ không phải là chúng ta có một tiếng đồng hồ để đọc như bài đọc đâu nha. Cho nên chúng ta cần lưu ý thêm một điểm nữa, đó là cần phải gạch chân từ khóa càng tinh gọn càng tốt. Mình xin nhắc lại, đối với bài nghe, việc xác định keyword cần phải xác định một cách càng tinh gọn càng tốt. Điều này có nghĩa là từ khóa trong bài nghe càng ít và thì càng có lợi cho người làm bài. Đối với bản thân mình, các dạng đề nghe có nhiều chữ, ví dụ như dạng bài multiple choice, classification hay là pick from a list, đều có rất là nhiều chữ và việc xác định từ khóa càng tinh gọn thì càng có ý nghĩa quan trọng nha. Vừa rồi là những gợi ý của mình trong việc xác định keywords. Tự chung lại, chúng ta cần phải xác định được tiêu chí xác định keyword cho riêng mình. Gạch chân từ khóa càng tinh gọn càng tốt trong đề thi nghe và thường xuyên luyện tập để tác vụ này trở nên một cách nhanh gọn hơn. Bạn đã nhận được gì từ podcast ngày hôm nay nhỉ? Hãy chia sẻ đến những tri kỷ IELTS của mình và đừng quên theo dõi ủng hộ TwoCast trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast and YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của TwoCast.